Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 6 tháng 11, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới một số thủ bản chứng tích quan trọng của văn bản Thánh Kinh Tăng Ước. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Ba diễn tượng của nền Thánh Mẫu Học. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Lộ Đức, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao tầm quan trọng của đời sống thánh hiến trong đời sống giáo hội tại Pháp, và Ngài cầu chúc các giám mục Pháp tìm được những phương thế thích hợp để cử hành năm đức tin. Lập trường trên đây của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Bertone Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh truyền tới Hội đồng Giám mục Pháp nhân dịp các vị nhóm đại hội mùa thu tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức từ ngày mùng 4 đến mùng 9 tháng 11 này với sự tham dự của 108 giám mục. Đức Thánh Cha nhắc đến mong ước của các giám mục Pháp trong khóa họp hiện nay muốn dành tầm quan trọng cho việc canh tân đời sống thiêng liêng trong các giáo phận liên hệ và khẳng định rằng giữa lòng sự canh tân ấy, sức sinh động của đời sống thánh hiến, dưới những hình thức khác nhau, có một chỗ đứng đặc biệt. Ước gì chứng tá của những người thánh hiến ngày càng trở nên quan trọng trong một xã hội bị tục hóa nặng nề và chịu ảnh hưởng của sự dửng dưng đối với tôn giáo, nhưng đồng thời cũng có một sự khao khát mạnh mẽ đối với đời sống tâm linh. Đức Thánh Cha cũng cầu mong rằng việc chuẩn bị cho năm đức tin vào năm tới là dịp để các giám mục Pháp tìm ra những phương thế thích hợp để cử hành năm này trong các giáo phận liên hệ một cách xứng đáng và phong phú, giúp cho các tín hữu của Chúa Kitô tăng cường lòng gắn bó với tin mừng và làm chứng bằng chính cuộc sống theo tinh thần Kitô.
Roma, hôm qua 5 tháng 11, Hội nghị quốc tế kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Giáo hoàng về ơn gọi linh mục đã kết thúc sau 3 ngày tiến hành tại Roma, với sự tham dự của 250 đại biểu đến từ nhiều nơi trên thế giới, trong đó có hàng chục giám mục. Hội nghị có chủ đề là Thầy đã chọn các con, linh mục cho thời đại chúng ta ngày nay. Hội Giáo hoàng về ơn gọi linh mục được Đức Pio XII thành lập qua tự sắc Cum Vobis và nhắm mục đích cổ võ ơn gọi linh mục, gây ý thức nơi dân Chúa về phẩm giá và sự cần thiết của thừa tác vụ chức thánh, đồng thời khuyến khích các tín hữu cầu xin Chúa ban nhiều linh mục xứng đáng cho giáo hội. Các tham dự viên hội nghị đã có mặt trong buổi hát kinh chiều hôm 4 tháng 11 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô, và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đề cao công trình của hội này, nhất là đã khởi xướng một phong trào rộng lớn với các sáng kiến cầu nguyện và hoạt động mục vụ ơn gọi. Trong số các phong trào đó có hội Sera Quốc tế, được một số chủ xí nghiệp tại Mỹ thành lập cách đây 60 năm và mang tên cha Cunigro Serra, vị linh mục dòng Francisco người Tây Ban Nha. Hội này chuyên khuyến khích và nâng đỡ các ơn gọi linh mục, đồng thời cũng trợ giúp kinh tế cho các chủng sinh.
Tại hội nghị sáng ngày 4 tháng 11, Đức cha Francesco Lambiasi, giám mục giáo phận Rimini, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Italia về giáo sĩ và đời sống thánh hiến, đã trình bày kết quả một cuộc điều tra về mục vụ ơn gọi linh mục, và Ngài nhận xét rằng, tại Âu Châu người ta đang sống trong một sự sa mạc hóa đáng lo âu về ý nghĩa. Con người Âu Châu đang cảm thấy mình mồ côi về hai phương diện. Trước tiên là họ mất truyền thống, vì truyền thống này đã bị thời hiện đại làm tiêu tán. Thứ hai là họ mồ côi về tương lai, họ cảm thấy tương lai như một sự đe dọa đen tối, chứ không phải như một giấc mơ đầy hứa hẹn và có thể thực hiện được một cách cụ thể. Trong bối cảnh đó, người trẻ cảm thấy thật khó đáp lại ơn gọi linh mục. Trong phiên nhóm cuối cùng sáng hôm qua mùng 5 tháng 11, Đức cha Diego Coletti, thành viên Bộ Giáo dục Công giáo, đã trình bày về văn kiện mới của Hội Giáo hoàng về ơn gọi linh mục với tựa đề Những đường hướng mục vụ để cổ võ ơn gọi linh mục.
Roma, trong hai ngày 27 và 28 tháng 10 vừa qua, Hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Mỹ Châu đã nhóm khóa họp thứ 16 và bàn về vấn đề đối thoại liên tôn và tái truyền giảng tin mừng. Trong thông cáo công bố ngày 4 tháng 11, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết, Tông huấn Giáo hội tại Mỹ Châu có đưa ra nhiều lời kêu gọi đối thoại liên tôn và tái truyền giảng tin mừng. Đây là những đề tài rất thời sự vì Ngài suy tư, đối thoại và cầu nguyện tại Assisi cho hòa bình và công lý trên thế giới, cũng như Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 vào năm tới, về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô. Trong khóa họp, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết của việc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và các cộng đoàn Giáo hội Kitô và người Do Thái, Hồi giáo cũng như các tôn giáo khác. Các hồng y và giám mục tham dự khóa họp cũng tố giác sự xen mình của nhà nước ở Mỹ Châu vào đời sống nội bộ của giáo hội. Một đèn nhà nước tự tuyên bố là đời, là trung lập về tôn giáo, nhưng đèn khác lại theo đuổi đường hướng chỉ coi Giáo hội Công giáo như một trong bao nhiêu tôn giáo khác, và cố tình không biết đến vai trò lịch sử và bản chất của giáo hội trong việc truyền giáo đầu tiên tại lục địa này, cũng như trong việc hình thành căn tính của mọi quốc gia Mỹ Châu. Trong chiều hướng đó, đối thoại đại kết và liên tôn bị thay thế bằng một ý niệm tổng quát là liên hệ giữa các tôn giáo. Người ta cũng có xu hướng coi tôn giáo như một công cụ để phục vụ đời sống chính trị mà thôi.
Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục Mỹ Châu cũng bày tỏ lo âu vì nhiều dấu hiệu đáng lo ngại tại đại lục này, như sự lan tràn nạn nghèo đói và bạo lực, các giá trị trái ngược với sự tôn trọng sinh mạng con người, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, do ảnh hưởng tiêu cực của trào lưu tục hóa từ Bắc Mỹ tràn xuống Nam Mỹ. Các hồng y và giám mục cũng nhắc đến tình trạng khó khăn tại Haiti về mặt xã hội như hậu quả của trận động đất. Tình trạng này càng trầm trọng thêm vì bệnh tật. Các vị hy vọng tình liên đới của các chính phủ và các tổ chức quốc tế cũng như các cơ quan của giáo hội mang lại những thành quả tốt đẹp hơn trong sự cộng tác với các tổ chức địa phương. Hội đồng bàn tới hiện tượng di dân và coi đây là một trong những thách đố cấp thiết nhất đối với công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Trong lĩnh vực này, giáo hội dấn thân thăng tiến các chương trình xã hội và trợ giúp tôn giáo cho người di dân, giúp họ hội nhập văn hóa và nhờ đó kiến tạo an bình xã hội. Về mặt giáo hội, Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục Mỹ Châu nói đến sự gia tăng ơn gọi linh mục tuy ở mức độ khác nhau tùy theo mỗi nước, nhưng đây là một động lực an ủi và hy vọng. Có sự gia tăng mạnh hơn về ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến nơi nam giới, trong khi đời sống nữ tu tăng trưởng ít hơn và thậm chí suy giảm tại một số nơi.
Roma, Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đang viếng thăm Ấn Độ từ ngày 4 đến ngày 14 tháng 11 sắp tới, để tham dự một số sinh hoạt liên tôn. Cùng đi với Đức Hồng Y có vị Tổng Thư ký của Hội đồng là Đức Tổng Giám mục Pierluigi Celata. Theo chương trình viếng thăm do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố, Đức Hồng Y Toran sẽ gặp các vị lãnh đạo Hồi giáo tại thành phố Mumbai vào Chủ nhật hôm nay 6 tháng 11, rồi tham dự cuộc đối thoại giữa Ấn giáo và Kitô giáo tại thành phố Pune từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 11. Sau đó, Đức Hồng Y Toran đến thành phố Amritsar để gặp các vị lãnh đạo Sikh trong hai ngày 11 và 12 tháng 11. Và tham dự một cuộc hội thảo với các thủ lãnh đạo này. Sau cùng, ngày 13 tháng 11, tại thủ đô New Delhi, Đức Hồng Y sẽ gặp gỡ và tham dự một cuộc hội thảo với các vị lãnh đạo Jaina.
Cũng liên quan đến việc đối thoại liên tôn, hãng tin ADN Kronos của Italia cho biết Viện trưởng Đại học Hồi giáo Al-Aqsa ở Cairo, Ai Cập là Sheikh Amar Al-Tayeb đã từ khước những lời chúc mừng của tòa thánh nhân dịp lễ hiến tế của Abraham gọi là lễ Eid al-Adha cử hành vào Chủ nhật hôm nay mùng 6 tháng 11. Theo báo Al-Haram của Ai Cập, việc từ khước này xảy ra trong một cuộc gặp gỡ những ngày vừa qua giữa Đức Tổng giám mục Michael Fitzgerald, sứ thần tòa thánh ở Cairo, với Sheikh Al-Tayeb. Vị Sheikh này chỉ nhận những lời chúc mừng riêng của Đức Tổng giám mục, nhưng không nhận sứ điệp chúc mừng chính thức của tòa thánh. Hồi tháng Giêng năm nay, đại học nổi tiếng này của Hồi giáo Sunnit đã tuyên bố ngừng đối thoại với tòa thánh sau khi Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Sheikh Al-Tayeb cũng không nhận lời mời của tòa thánh đến tham dự ngày suy tư đối thoại và cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên thế giới tại Assisi hôm 27 tháng 10 vừa qua.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Chúa chọn thêm 72 người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này, ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này ra nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng, nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi.
Lạy Chúa, con thường thấy mình không có giờ cầu nguyện, không có giờ đi vào sa mạc, ở bên Chúa và trò chuyện với Ngài. Nhưng thật ra sa mạc ở sát bên con. Chỉ cần một chút cố gắng của tình yêu là con có thể tạo ra sa mạc. Mỗi ngày có biết bao giây phút có thể gặp Chúa mà con đã bỏ mất. Khi chờ đợi một người bạn, chờ đèn xanh ở ngã tư, chờ món hàng đang được gói, khi lên cầu thang, khi đến nơi làm việc, khi kẹt xe, khi cúp điện bất ngờ. Thay vì bực bội hay nóng ruột, con lại thấy mình sống an bình trong sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa, những sa mạc ngắn ngủi hàng ngày giúp con tỉnh thức để nhạy cảm với ý Chúa. Xin cho con yêu mến Chúa hơn để tìm ra những sa mạc mới và vui vẻ bước vào.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới một số thủ bản chứng tích quan trọng của văn bản Thánh Kinh Tân Ước. Thưa cha, trong buổi nói chuyện lần trước, cha đã bắt đầu tìm hiểu các loại thủ bản và tài liệu của bản văn Kinh Thánh Tân Ước như còn được lưu giữ cho tới nay tại nhiều viện bảo tàng đó đây trên thế giới. Cha có thể nhắc lại cho thính giả biết có bao nhiêu tài liệu tất cả không?
Vâng, tổng cộng có tới trên dưới 5.000 tài liệu gồm 4 loại khác nhau. Thứ nhất là các thủ bản viết trên các mảnh da thuộc, gọi là Codici. Các thủ bản viết chữ Hoa từ đầu tới cuối gọi là Codici Onciali. Các thủ bản viết theo kiểu chữ thường hay chữ thảo gọi là Codici Minuscoli hay Codici Corsivi. Loại thứ hai là các thủ bản viết trên giấy làm bằng sợi papyrus, gọi là papyri. Loại thứ ba là các thủ bản được sắp xếp thứ tự để dùng trong các lễ nghi phụng vụ, gọi là lectionary, tức là các sách bài đọc. Và loại thứ bốn là các ostraca, tức là các mảnh vại có chứa vài câu kinh thánh Tân Ước ngắn. Sau đây là một số nét đặc thù của các thủ bản quan trọng hay được nhắc tới nhất. Trước hết là các Codici Onciali, tức là các thủ bản viết trên da thuộc theo kiểu chữ Hoa từ đầu tới cuối, mang ký hiệu các mẫu tự Latin viết Hoa. Trong số các Codici Onciali, quan trọng nhất là thủ bản B, gọi là thủ bản Vaticano, vì được lưu giữ trong Thư viện Vatican. Thủ bản này sao chép lại Thánh Kinh Cựu Ước của bản dịch 70 tiếng Hy Lạp, nhưng thiếu sách Sáng Thế chương 1, tới chương 46 câu 28, và các Thánh Vịnh 105 câu 27, tới Thánh Vịnh 137 câu 6, vì các mảnh thủ bản này đã bị thất lạc mất. Trong số các văn bản Thánh Kinh Tân Ước, thủ bản Vatican thiếu thư gửi tín hữu Do Thái, chương 9 câu 15 đến chương 13 câu 25, hai thư gửi Timoteo, thư gửi Tito, thư gửi Philemon và sách Khải Huyền, các mảnh cuối cùng này của Thánh Kinh Tân Ước đã bị thất lạc.
Thưa cha, con vẫn thường nghe nói Codice Vatican và Codice Sinaitico là hai trong các Codice quan trọng nhất của Thánh Kinh Tân Ước. Chúng như thế nào?
Codice Vatican bao gồm 768 tờ viết trên da thuộc, kể cả một số thêm vào sau này. Nó thường được giới học giả cho là thủ bản kinh thánh cổ xưa nhất vì được sao chép hồi thế kỷ thứ tư, rất có thể là bên Ai Cập. Nó cũng là một trong các bản văn trung thực nhất. Tiếp đến là Codice S gọi là thủ bản Sinaitico, vì đã được ông von Tischendorf khám phá ra tại một tu viện trong bán đảo Sinai hồi thế kỷ thứ 19. Thủ bản này cũng bao gồm bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước 70 tiếng Hy Lạp với một vài thiếu sót và tất cả các tác phẩm Kinh Thánh Tân Ước, cũng như vài tác phẩm Apocryphi như sách Maccabi 4, thư của Barnaba và một phần bút tích của Pastore di Erma. Thủ bản bao gồm 347 tờ được sao chép vào thế kỷ thứ tư, chắc có lẽ bên Ai Cập. Nó rất giống Codice Vatican, nhưng có ưu điểm là chứa đựng tất cả mọi tác phẩm Tân Ước. Hiện nay thủ bản này được lưu giữ trong Viện Bảo tàng London, thủ đô Anh Quốc, trừ 43 tờ được lưu giữ trong Viện Bảo tàng Leipzig bên Đức. Codice C hay cũng gọi là Codice viết lại của Ephrem, tiếng Hy Lạp thuộc thế kỷ thứ năm, có các mảnh văn bản Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Gọi là Codice viết lại của Ephrem vì nó đã được ông Ephrem viết lại hồi thế kỷ thứ 13. Thủ bản này hiện được giữ trong Thư viện Quốc gia Paris bên Pháp. Codice A hay cũng gọi là Codice Alexandrino, vì ban đầu nó được lưu giữ bên Alexandria bên Ai Cập. Phần Tân Ước thiếu nhiều vì tình trạng lưu giữ tồi tệ. Thủ bản thiếu Phúc Âm Thánh Matthew chương 1 câu 1 tới chương 25 câu 6, Phúc Âm Thánh Gioan chương 6 câu 50 tới chương 8 câu 25. Thư thứ hai gửi tín hữu Corinto chương 4 câu 13 đến chương 12 câu 6. Ngoài ra thủ bản cũng bao gồm thư thứ nhất của Clemente người Roma và một phần thư thứ hai. Thủ bản này gồm 773 tờ, cũng thuộc thế kỷ thứ 5, được sao chép bên Ai Cập. Hiện nay nó được lưu giữ trong Viện Bảo tàng London, thủ đô Anh Quốc. Codice D cũng gọi là Codice Bessa hay Codice Cambridge, vì nó là của ông Teodoro Bessa, một nhà nhân bản sống hồi thế kỷ thứ 16. Sau đó nó thuộc Đại học Cambridge bên Anh Quốc. Thủ bản chỉ bao gồm văn bản các phúc âm và sách công vụ, nhưng bằng hai thứ tiếng Hy Lạp và Latin. Nó rất hay trên bình diện phê bình văn bản, đặc biệt liên quan tới văn bản sách công vụ, vì ở nhiều chỗ nó khác với các codici quan trọng nhất. Thủ bản này gồm 406 tờ, được viết hồi thế kỷ thứ 5, có lẽ bên Pháp, nhưng hiện được lưu giữ trong thư viện của Đại học Cambridge bên Anh Quốc. Codice D hay cũng gọi là Codice Claromontano hay Codice Clermont, vì đã được lưu giữ lâu năm tại thành phố Clermont bên Pháp. Thủ bản này gồm các thư của Thánh Phaolô bằng tiếng Hy Lạp và Latin với một số thiếu sót nhỏ. Ngoài ra thủ bản này nổi tiếng vì có Canone Claromontano, tức là danh sách các tác phẩm kinh thánh, với số các câu của mỗi sách. Nó gồm 553 tờ, được sao chép vào thế kỷ thứ 5, có lẽ tại miền Nam Italia. Hiện nay thủ bản này được lưu giữ trong Viện Bảo tàng Quốc gia Paris bên Pháp.
Thưa cha, đâu là các nét đặc thù của các codici minuscoli quan trọng nhất? Các thủ bản này cũng được viết trên các mảnh da thuộc nhưng theo dạng chữ thường và mang các ký hiệu các số Ả Rập, có phải thế không thưa cha?
Vâng, đúng thế. Codice 461 gồm các phúc âm. Nó quan trọng vì là thủ bản cổ xưa nhất của các thủ bản viết chữ thường. Thủ bản này được viết ra năm 835 và hiện được lưu giữ trong Viện Bảo tàng Leningrad, tức là thành phố Santo Pietroburgo. Loạt Codice Minuscoli Lake cũng được gọi như thế vì đã được học giả Lake duyệt xét và nghiên cứu. Đó là các Codice số 1, 22, 118, 131, 209, 872, 1582, 2193. Chúng thuộc các thế kỷ từ 11 đến 14. Chúng giống nhau đặc biệt giữa các văn bản phúc âm và khác với các thủ bản khác vì vài đặc thái ngôn ngữ học. Loạt Codice Minuscoli Ferra gọi như thế vì do học giả Ferra nghiên cứu. Đó là các Codice số 13, 69, 124, 174, 230, 346, 543 và 788. Tất cả các thủ bản này đều chỉ có văn bản các phúc âm, ngoại trừ thủ bản số 69 có toàn bộ Kinh Thánh Tân Ước. Học giả Ferra nghiên cứu phê bình bằng cách so sánh bốn văn bản phúc âm với nhau. Loạt thủ bản này có văn bản các sắc thái ngữ học rất đồng nhất và đều xếp trình thuật người đàn bà ngoại tình của phúc âm Thánh Gioan, chương 7 câu 53 tới chương 8 câu 11, sau chương 21 câu 38 phúc âm Thánh Luca.
Thưa cha, loại tài liệu thứ ba của Thánh Kinh Tân Ước là các thủ bản viết trên giấy làm bằng sậy, gọi là papyri, chúng như thế nào?
Loại tài liệu papyri tức là các thủ bản viết trên giấy làm bằng sậy papyrus mang ký hiệu P, theo sau là số Ả Rập. Sau đây là các thủ bản quan trọng nhất, P52 hay papyro của Ryland, gọi như thế vì nó thuộc thư viện tư của học giả Ryland người Anh. Nó chứa đựng văn bản phúc âm Thánh Gioan, chương 18 câu 31 đến 38. Cho tới nay thủ bản này được coi là chứng tích cổ xưa nhất của Kinh Thánh Tân Ước vì được viết vào tiền bán thế kỷ thứ hai. Thủ bản có giá trị hộ giáo rất quan trọng vì đánh đổ lập trường của nhiều học giả duy lý cho rằng phúc âm Thánh Gioan được biên soạn vào năm 150. P45, P46, P47 hay cũng gọi là các papyri của Chester Beatty, vì do ông Chester Beatty người Anh mua bên Ai Cập năm 1930-1931. Thủ bản P45 gồm 30 tờ. Cuốn sách nguyên thủy có tới 110 tờ, đa số đã bị thất lạc. Nó chứa đựng nhiều văn bản của các phúc âm và sách công vụ. Thủ bản P46 có 68 tờ chép lại một phần lớn các thư của Thánh Phaolô, thư gửi giáo đoàn Roma, thư gửi tín hữu Do Thái, thư thứ nhất và thứ hai gửi tín hữu Corinto, thư gửi tín hữu Galat, thư gửi tín hữu Epheso, thư gửi tín hữu Philippe, thư gửi tín hữu Colosse, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Thủ bản P47 có 10 tờ, bao gồm văn bản sách Khải Huyền chương 9 câu 10 tới chương 17 câu 2. Ba thủ bản papyro này quan trọng vì thuộc thế kỷ thứ 3 và chứa đựng các văn bản Tân Ước dài. Ngoài ra, ông Chester Beatty cũng mua nhiều thủ bản khác thuộc hai thế kỷ thứ 3 và thứ 4, chép các văn bản Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Hy Lạp theo bản dịch 70.
Ngoài tài liệu P1 có một vài đoạn của phúc âm Thánh Matthew được viết ra khoảng năm 300 và hiện được lưu giữ tại Philadelphia, Hoa Kỳ, còn có các papyri nào khác nữa không thưa cha?
Còn một số các papyri quan trọng khác nữa, chẳng hạn như P13 có vài đoạn thư gửi tín hữu Do Thái được viết ra hồi thế kỷ thứ 4 và hiện được lưu giữ tại London. P66 cũng gọi là papyro Bodmer, vì thuộc Thư viện Bodmer, tỉnh Cologne bên Thụy Sĩ. Nó rất quan trọng và có giá trị ngoại thường vì thuộc năm 200 và chứa đựng phúc âm Thánh Gioan, chương 1 câu 1 đến chương 14 câu 26, và các mảnh văn bản các chương tiếp theo. Thiếu các văn bản chương 5 câu 3b tới 4, và chương 7 câu 53 tới chương 8 câu 11. Chữ viết là của một chuyên viên nhưng có nhiều lỗi sai được ông sửa lại. P72 cũng gọi là papyro Bodmer 78 là thủ bản được viết vào các thế kỷ thứ 3 và thứ 4, chứa đựng văn bản thư thánh Juda và thư thánh Phêrô cổ xưa nhất và cũng được giữ gìn cẩn thận nhất từ trước tới nay. P75 cũng gọi là papyro Bodmer 14-15, được viết giữa các năm 175 và 225, chứa đựng văn bản phúc âm thánh Luca chương 3 câu 18 tới chương 18 câu 18. Chương 24 câu 4 tới chương 24 câu 53 với vài thiếu sót, cũng như văn bản phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 1 đến chương 15 câu 8 với vài thiếu sót. Thiếu chương 7 câu 53 tới chương 8 câu 11. Vì tầm quan trọng và tính cách cổ xưa của chúng, thủ bản P66 và P75 là một trong các cuộc tìm được trở lại các tài liệu ý nghĩa nhất trong các thập niên sau cùng của thế kỷ 20.
Đâu là các văn bản thuộc các loại sách bài đọc phụng vụ quan trọng nhất còn giữ được cho tới nay, thưa cha?
Trong số các lectionary quan trọng, tức các thủ bản dùng trong phụng vụ, có các số 1596, 961 và 1566. Thủ bản lectionary số 1596 là thủ bản cổ xưa nhất vì được viết ra hồi thế kỷ thứ 5. Văn bản kinh thánh của nó có một số khác biệt. Thủ bản này hiện được lưu giữ tại Viên ở bên Áo. Thủ bản Lectionary số 961 và số 1566 thuộc thế kỷ thứ 9. Chúng quan trọng vì thuộc nhóm ít thủ bản có phần kết phúc âm Thánh Marco, tức chương 16 câu 9 đến 20. Thủ bản số 961 hiện được lưu giữ tại Paris, trong khi thủ bản số 1566 được lưu giữ tại Fribourg bên Thụy Sĩ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Châu xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề, ba diễn tượng của nền thánh mẫu học.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bàn về đề tài Đức Maria là đấng trung gian bầu cử và ban phát ơn thánh cho các tín hữu, chúng ta có thể tổng hợp các viễn tượng thần học mục vụ trong ba điểm chính sau đây. Thứ nhất là viễn tượng giáo hội học, thứ hai là viễn tượng lịch sử và xã hội học, và thứ ba là viễn tượng nhân chủng học nữ quyền. Nhiệm vụ là mẹ của loài người và là mẹ của giáo hội, Đức Maria đã nhận được từ chính Chúa Giêsu Kitô đang hấp hối trên thập giá. Là chi thể toàn vẹn nhất của giáo hội, thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, Đức Maria thi hành chức vụ làm mẹ ấy và đồng hành với giáo hội cho tới ngày tận thế. Cả sau khi mẹ hồn xác lên trời vinh hiển, Đức Maria tiếp tục bầu cử và ban phát ơn thánh cho con cái còn đang lữ hành trên trần gian này. thứ hai là viễn tượng lịch sử và xã hội học. Chương 8 Hiến chế Lumen Gentium về giáo hội đã vạch ra và bắt đầu duyệt xét chức làm mẹ của Đức Maria từ khi được tỏ hiện trong lịch sử cho tới lúc được diễn tả ra một cách rõ ràng ngày nay trong viễn tượng xã hội lịch sử của nhân loại. Thật vậy, trong chương 8, Công đồng Chung Vatican II đã bỏ kiểu trình bày suy tư có hệ thống thánh mẫu học của thời tiền công đồng, giải thích và trình bày toàn mầu nhiệm của Đức Maria bằng cách theo mẫu mực lịch sử việc tiếp nối của các biến cố cứu độ và xã hội tôn giáo, như được trình thuật trong Thánh Kinh. Như thế, Đức Maria được giới thiệu như nhân vật lịch sử giải thích lịch sử nhân loại như lịch sử cứu độ, bằng cách đem vào đó các ảnh hưởng hiển nhiên của sự phát triển và điều hợp. Gương mặt của mẹ hơi ở trong bóng mờ của nguồn gốc nhân loại sẽ được minh nhiên trong các lời loan báo cứu thế của các ngôn sứ, như là trinh nữ sẽ thụ thai và sinh đấng cứu thế. Thật ra trong con người lịch sử của mẹ, các giá trị của cộng đoàn cứu thế sẽ được thực hiện, các giá trị mà các ngôn sứ mới nhất sau này đã chỉ cho thấy một cách biểu tượng và tập thể, như là con gái Sion. Vì thế, Thánh sử Luca nhìn thấy nơi Đức Maria hình ảnh của con gái Sion, nơi người sẽ kết thúc thời gian chờ đợi, việc hiện thực các lời Thiên Chúa đã hứa, và toàn con đường lịch sử nhân loại đều tập trung nơi con người của mẹ.
Cả dưới khía cạnh xã hội học, Đức Maria, con gái Sion, cũng sợ đắc được một ý nghĩa biểu tượng. Mẹ diễn tả dân của Thiên Chúa thời cựu ước, và là sự hiện thực toàn diện đầu tiên của dân mới đại đồng của Thiên Chúa. Tất cả mọi biến cố, cứu thế trong cuộc sống của mẹ Maria đều biểu lộ một ý nghĩa lịch sử và xã hội học, liên lụy và lôi cuốn toàn nhân loại. Trong biến cố nhập thể là biến cố nền tảng trong cuộc sống và trong chức làm mẹ của mình, Đức Maria là một nhân vật làm nên lịch sử và định đoạt khúc rẽ quan trọng của nó. Trên bình diện con người của mẹ, lịch sử của Thiên Chúa giao thoa với lịch sử của các thụ tạo và trao ban cho lịch sử của chúng các ý nghĩa và tiêu đích vượt thời gian và nhân sinh. Chức làm mẹ Thiên Chúa cũng có một ý nghĩa xã hội, bởi vì với nó, Đức Maria diễn tả và làm trung gian giữa sự tham dự của dân được tuyển chọn và sự tham dự của toàn gia đình nhân loại. Cả biến cố các mục đồng và ba đạo sĩ Đông Phương đến thờ lại Chúa Cứu Thế cũng bao hàm một ý nghĩa lịch sử xã hội học trong sứ mệnh làm mẹ của Đức Maria đối với loài người. Thật thế, họ xuất hiện như là chứng nhân và người bảo đảm rằng ơn cứu độ không phải chỉ để cho các mục đồng mà cũng để cho các đạo sĩ, đại diện cho các dân tộc không Do Thái nữa. Các lời Thiên Chúa hứa xưa kia cũng được thực hiện cho các dân tộc khác nữa, nghĩa là được trải dài từ xã hội Do Thái khép kín cho xã hội đại đồng gồm mọi dân nước. Kinh Magnificat mà Đức Maria hát lên để ca ngợi Thiên Chúa cũng rất có ý nghĩa. Bài thánh ca cho chúng ta thấy Đức Maria không chỉ làm lịch sử mà cũng đọc và viết lịch sử nữa. Lời loan báo việc thực hiện các lời Thiên Chúa đã hứa với các thế hệ cha ông xưa kia là hoa trái của suy tư nảy sinh từ kinh nghiệm sống, các biến cố và từ việc phân tích kỹ càng dấu chỉ thời đại. Ngoài ra, Đức Maria cũng chỉ cho thấy các mô thức lịch sử và xã hội, qua đó Thiên Chúa thành toàn chương trình của người. Người đảo lộn các chờ mong của kẻ giàu có và quyền thế, và thực hiện sự cứu rỗi cho người nghèo khó và khiêm hạ, trong đó cũng có mẹ. Trong việc chỉ cho thấy này, cũng có dòng điệu của một sự phản đối thanh thản và khách quan của các giá trị mà con người thuộc mọi thời đại và nơi chốn thường ưa thích và ca ngợi như quyền lực của cải giàu sang, chức tước, vinh quang. Thật thế, việc tuyên bố này không chỉ hạn hẹp trong tâm thức và các điều kiện xã hội thời đó, mà cũng có giá trị của một sự phán xử vĩnh viễn và đại đồng nữa.
Cả ngày nay nữa, khi cộng tác với Chúa Kitô để thực thi nước Chúa trong lịch sử trên trần gian này, Đức Maria mẹ loài người cũng sẽ chỉ có thái độ này trước các khác biệt và bất công chồng chất của xã hội con người. sau cùng biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên đoàn tông đồ, đang cùng Đức Maria cầu nguyện trong nhà tiệc ly cũng rất là ý nghĩa. Với sự hiện diện và lời khẩn cầu của mẹ Maria, dưới ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần, giáo hội thành hình, ban đầu với một nhóm nhỏ các môn đệ, rồi với việc gia nhập của mọi dân tộc khác. Với biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, chứng tá và sứ mệnh của Đức Maria trở thành chứng tá và sứ mệnh của toàn thể giáo hội. Được đọc hiểu trong chìa khóa lịch sử và xã hội học, một vài biến cố kể trên trong cuộc đời Đức Maria xem ra đã đủ để giúp chúng ta hiểu nhiệm vụ làm mẹ của người. Nhiệm vụ ấy đã bắt đầu trong lịch sử và ngày nay nữa cũng phải được giải thích trên bình diện lịch sử và xã hội học. Viễn tượng này không phải chỉ được áp dụng cho sứ mệnh của mẹ khi còn sống trên trần gian này, mà cũng được áp dụng cho toàn sứ mệnh của mẹ đối với loài người cả ngày nay nữa. Loài người không phải chỉ có các vấn đề tôn giáo, mà cũng còn có nhiệm vụ nâng cao, thăng tiến và xây dựng một xã hội mới, công bằng và huynh đệ đại đồng hơn. Nhiệm vụ là mẹ đích thực không thể tách rời khỏi viễn tượng nhân loại này và các dữ kiện mặc khải, cống hiến cho chúng ta các chỉ dẫn cho việc phát triển thần học theo chiều hướng ấy. Thứ ba là viễn tượng nhân chủng học nữ quyền. Viễn tượng mới này đối với nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria bắt nguồn từ các đề tài thần học nền tảng của nền thần học nhân chủng. Trong số các đề tài nổi bật có nền thần học giải phóng, duyệt xét con người trong khung cảnh sống cụ thể thường ngày của nó, cũng như chú ý tới sự cộng tác của con người vào công trình cứu độ, trong dấn thân lịch sử đối với sự giải phóng khỏi mọi hình thức áp bức, bị gạt ra ngoài lề, hay suy đổi tâm lý hoặc phái tính, chủng tộc hay giai tầng xã hội, kinh tế và tôn giáo. Cùng thuộc nền thần học giải phóng có nền thần học nữ quyền, duyệt xét vai trò của nữ giới và giải thích ơn cứu độ đối với nữ giới như là việc tự giải phóng khỏi tình trạng bị điều kiện hóa và bị áp bức có bản chất văn hóa và xã hội, để thành toàn và thực hiện một sự hiệp nhất với nam giới trong gương mặt của Đức Kitô và một sự cộng tác với nam giới trong cuộc sống xã hội và trong cuộc sống của giáo hội.
Trong lộ trình khó khăn này của nền thần học, đã không thiếu các nỗ lực gắn liền gương mặt và sứ mệnh của Đức Maria với việc thăng tiến nữ giới trong lĩnh vực dân sự, cũng như trong môi trường cuộc sống giáo hội. Nhưng chúng cho thấy sự do dự trong việc giải thích các điều mới mẻ khó khăn. Tuy nhiên, giáo huấn của Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã ủng hộ vấn đề nữ quyền nói chung và vấn đề tương quan giữa Đức Maria và phụ nữ ngày nay. Cộng đồng chung Vatican II đã dùng tiêu chuẩn nhân chủng học để minh giải mầu nhiệm Đức Maria, nhưng chính Đức Phaolô VI đã có công trình bày rõ ràng tiêu chuẩn này và gắn liền nó với các vấn đề của nữ giới trong thế giới hiện đại trong tài liệu Marialis Cultus. Khi đọc lại các văn bản thánh mẫu học trong phúc âm của Thánh sử Luca và Gioan, chúng ta thấy Đức Maria không chỉ là mẹ của Đấng Cứu Thế, có nhiệm vụ làm mẹ rõ ràng đối với Chúa Kitô, mà còn là một phụ nữ quân bình và tự lập, là người đã thực hiện nơi mình các đặc sủng của Chúa Thánh Thần và các phẩm chất cá nhân. Trong tổng hợp của các đức tính ấy, mẹ là một nữ thụ tạo, sẵn sàng phục vụ các anh chị em khác và dâng theo chương trình của Thiên Chúa. Các lời mẹ đã thưa với sứ thần trong ngày truyền tin và bài hát Magnificat của mẹ cho thấy căn tính của một lương tâm tự do và có tinh thần trách nhiệm, khiến cho mẹ dấn thân vượt ngoài mọi điều kiện của thời đại và môi trường. Toàn cuộc sống của mẹ và mọi thời điểm đồng cốt trong sứ mệnh của mẹ cho thấy sự độc lập của bản dị con người, sự sẵn sàng đối với thánh ý Chúa và dấn thân cụ thể của mẹ bên cạnh Chúa Kitô không phải là các dấu chỉ của sự thụ động hay sự hèn yếu của nữ giới, hoặc chỉ là các diễn tả tự nhiên của sự nhạy cảm hiền mẫu, mà là đóng góp của một phụ nữ hiểu rằng mình phải diễn tả sự cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa Cứu Thế. Thật vậy, trong lịch sử cứu độ, mẹ cùng Chúa Kitô canh tân sự thống nhất ấy của bản dị con người, mà trong ngày tạo dựng, Thiên Chúa đã muốn tạo dựng nên họ như là nam nữ, nhưng duy nhất. Vì thế, một vài giáo phụ đã gán cho Adam và Eva trách nhiệm về tội nguyên tổ và gán cho Chúa Kitô, Đức Maria, công trình cứu độ như hai nguyên lý hiệp nhất hành động và trách nhiệm của con người. Vì vậy, như là hiền thê, mẹ, người cộng tác, nhưng một cách chính yếu như là phụ nữ, Đức Maria thực hiện trước tiên toàn mô thức phẩm giá phụ nữ và trong công trình vẫn còn tiếp tục đối với nhân loại. Mẹ chỉ cho nữ giới và sứ mệnh của nữ giới con đường giải phóng và thăng tiến con người đích thực.
Ngày nay, nữ giới đòi hỏi các quyền lợi và bổn phận của mình trong lĩnh vực công ăn việc làm cũng như trong môi trường cuộc sống giáo hội. Họ khiến cho chúng được thừa nhận như các yếu tố tạo thành bản thể và hoạt động của con người. Nền thần học nữ quyền đã coi đó là vấn đề của mình, nhưng toàn nền thần học cũng phải cảm thấy bị liên lụy và phải đào sâu nhiệm vụ của Đức Maria đối với loài người bằng cách hướng nó tới tình trạng chuyên biệt của nữ giới. Phong trào nữ quyền có các ý nghĩa không thể chỉ được coi như một sự kiện thời thượng, mà phải được coi như một dấu chỉ của Chúa Thánh Thần, một biến cố của ơn cứu độ. Đối với các vấn đề của nữ giới ngày nay, hơn là một biểu tượng trừu tượng và lý tưởng, chống lại hay bao gồm mọi thứ đòi hỏi của nữ giới, Đức Maria là một mẫu gương, một người đã thành toàn trong cuộc đời mình, một mẫu gương cụ thể của phẩm giá và cung cách nữ giới, trong việc chu toàn ý muốn của Thiên Chúa. Và đối với những gì mẹ đang làm ngày nay, từ bên trong của nữ tính, mẹ là một sự trợ giúp trung gian cho ơn cứu chuộc, giải thoát nữ giới khỏi mọi hình thái của thành kiến và nô lệ hóa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.